Nam mô A Di Đà Phật. Hình Phật bắt buộc phải treo trên đầu của người bệnh mới được, đúng không sư? Đúng như vậy. Có nhiều người nói vậy đó. Phật tại sao treo ngang thế này nè? Phật phải treo trên đầu nó, tức là cho những người mà thích cầu siêu đấy. Ta đế rồi, người ta đế cái hình Phật trên đầu đó, người ta nghĩ là khi mà hậu niệm cũng đế cái hình Phật trên đầu, có quyền đế hình Phật trên đầu. Có quyền để chỗ này, có quyền để chỗ đó, để bốn bên càng tốt cũng sao, để cầu cao đừng để thấp quá, tốt cũng sao hết. Nhưng mà không phải để trên đầu là chính xác. Pháp hộ niệm dạy cho mình để hình Phật ở treo hình Phật cái chỗ nào sáng rõ và người bệnh dễ thấy nhất là đúng với pháp hộ niệm, để người ta mở mắt ra người ta thấy được hình Phật. Đó là cái căn bản rõ rệt nhất, cụ thể nhất, xin cho vị phải chú ý. Nếu mà thí dụ cái nhà nó rộng quá không biết làm sao, chúng ta có thể có một tấm hình Phật nhỏ nhỏ hơn, làm cái giá để ngay trước mặt của người ta đó, ta nhìn vô, đúng, tốt, không sao cả. Có thể treo hình A-di-đà Phật trên đầu, nhưng chủ yếu là treo cao ở phía trước theo tầm mắt cho người bệnh dễ thấy, đúng không? Cái này là cái mà coi như pháp hộ niệm ta dạy như vậy, nó có cái nguyên tắc trong đó. Mình cứ theo A-di-đà-phật mà người ta mở ra không thấy cái gì cả, thấy treo cái tâm hình lúc đoàn tụ gia đình gì đó, đồ cái lúc mà vợ chồng mới cưới gì đó, đủ thứ hết trơn. Có một lần ở tại bên Úc, có một vị sư, mà như một vị ni sư mà khi về già rồi thì để trong viện dưỡng lão. Mà rồi gia đình không kêu chúng tôi, mà trong khi chúng tôi hộ niệm cho người khác tới rồi thẳng thăm ngài, tôi thấy chung quanh này không để một hình Phật nào. Để mà cái lúc mà cái vị đấy làm đám cưới với ông xã đấy, cách đó mấy chục năm đấy, để bên đầu giường, tôi đã chết rồi, tiêu rồi. Người nói nên bây giờ mình tới mình hộ niệm cho người đó, người ta không mời mình làm sao mình hộ niệm được. Dù là một vị ni sư, làm sao chúng ta hộ niệm. Rồi sau đó đi làm sao tôi không biết, mà rõ ràng sai rồi. Tại vì đã đi xuất gia rồi, còn để cái hình đám cưới của mình ở trên cái giường làm chi? Đó là con cái nó để như vậy chứ phải. Mà con cái nó để rồi, ngài cũng không biết luôn, ngài cũng mê cũng không biết, cũng chấp nhận luôn. Thôi A Di Đà Phật, mình không biết làm sao đây. Thấy không chưa vậy? Khóc quá, bây giờ làm sao đây? Có thể treo thêm bên trái, bên phải và thêm vài hình ở nơi sáng rõ càng tốt. Được, không sao cả. Có một lần người ta sơ ý đã treo cái hình Phật trước mặt người bệnh, nhưng mà quên, mà khi ta mở cái cửa ra, cái cửa nó che hết 2/3 tấm hình Phật rồi mà người ta không thấy. Cho nên thành tưởng tượng ra, do khi mà đi vô là cứ nhìn giống như những người đang tìm vàng tìm bạc vậy đó, tìm thử coi cái cách treo người ta có đúng hay không. Nhiều khi treo chỗ sáng, treo là treo cái chỗ mà cái đèn nó không phủ tới, mà cái màn nó che mất cái tấm hình Phật nửa trắng nửa đen. Người đang bệnh chưa chắc người ta xác nhận đó được là hình Phật. Chúng ta phải chú ý chỗ đó. Treo cái chỗ sáng số không được, cái bóng nào nó che, tức là thí dụ như cái đèn nó về mở cửa ra, cái đèn nó che, cái bóng nó cắn mắt một góc, làm cái hình Phật nó giống như là chữ L chỗ đó vậy đó. Làm sao mà người ta biết được? Cho nên thành ra là cái người mà người trang trí vấn đề cái này phải dành cho ban hộ niệm, người ta thiết kế là mới đúng. Cái đó là những cái kỹ thuật thôi, chứ không có gì khó khăn cả. Nhưng mà lại phải nhắc nhở thêm mà thôi. Sự thiết trí trong phòng hộ niệm cần như thế nào mới tốt? Những cái chuyện này đơn giản, chúng ta đi nhanh chút, không có cái gì mà phải chỉ cần đọc ra là chúng ta biết hết liền. Treo những hình kỷ niệm gia đình như đoàn tụ gia đình này, ngày sinh nhật này, cứ hỏi để cho người bệnh người ta vui vẻ, được không chứ vị? Không, không được. Còn những hình ảnh trang trí cho vui như tranh cảnh bông hoa, hoa sen, hoa súng, hoa đồ gì đó nhiều cho đẹp, Được không chứ vị? Nên đem xuống. Tại vì trong phòng mà treo cái đó, người ta mở ra thấy cái bông hoa, ta tưởng là CD đi theo bông hoa. Tại bây giờ người ta còn tỉnh táo, chứ lúc đó ta mê treo cái đó, chắc là chư vị muốn tôi theo bông hoa, thôi tôi theo bông hoa, chịu thôi. Những cái đó nó chỉ là làm lại gạt bẩm cái nhãn căn của họ. Lúc đó cái căn thức của họ nó bị mệt rồi, bị mê rồi, bị tán loạn rồi. Người ta không thấy cái hình tròn mà ta thấy thì méo 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 đó. Nó không còn rõ ràng. Phải treo hình Phật, hình Phật lớn lớn một chút, đừng nhỏ quá. Nhỏ quá người ta nhận dạng không ra. Nhớ chưa kỹ. Có thể treo nhiều hình Phật Bồ Tát khác nhau cho thêm phần trang nghiêm. Đúng hay sai? Cho nên những người mà không hộ niệm đọc qua cái này dễ lắm. Treo hình Phật A-di-đà là vững nhất, là tốt nhất. Mà một hình duy nhất, màu sắc duy nhất, có nghĩa là có thể nhiều hình nhưng mà giống nhau, không được khác nhau, mới là điều tốt. Còn trên về thì đó, dưới thì vàng, chỗ cái thì tráng nhiều hình, không tốt, không tốt. Tại vì có thể làm cho người bệnh phân vân, do dự, không tốt. Chỉ được treo một mẫu hình A-di-đà Phật thống nhất, có thể dán văn phát nguyện, hồi văn hồi hướng, cáo thị cần thiết về sự hộ niệm. Những sự cáo thị đó nó thể thành hình Phật được, nhỏ trắng trắng, không sao hết. Hình Phật có màu đâu. Chúng ta có thể dán để mình, ví dụ như cái lời phát nguyện vãng sanh của họ. Có những người ta muốn Nam Mô A Di Đà Phật cho con được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, Nam Mô A Di Đà Phật con nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nói câu, cái câu nào mà họ thích. Chị âm thượng này, Nam Mô A Di Đà Phật xin Phật cho con về Tây Phương, nếu chấp nhận cứ lấy cái câu đó dán lên. Và tất cả mọi người đều, khi mà dặn cái người bệnh phát nguyện vãng sanh, đọc cái câu đó cho họ, nói họ đọc theo. Một câu như vậy là đủ rồi. Đừng có gì nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cửu Phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu Hộ Khai Kiến Phật. Nhiều quá, nhiều quá. Có một lần do ông đi hộ niệm với một người, những người Hoa, người ta viết gì là nhất tâm niệm Phật thì sẽ được, thì tự nhiên được Phật cứu đồ gì đó. Tâm Phật là một người ta niệm Phật là niệm tâm. Nếu những câu đó vô ích, không có ích lợi gì cho người bệnh cả, mà nó cũng có gì mà sai là thôi, người ta làm sao nó làm. Chứ mà thực ra những câu đó không ích lợi gì cả. Lời nguyện vãng sanh cho họ, Nam Mô A Di Đà Phật xin Phật cho con về Tây Phương. Bây giờ bác Sáu ơi, bây giờ mình nguyện vãng sanh nghe, chí thành nghe bác, con đọc trước bác đọc sau nghe. Bác đó chí thành đọc lại câu đó để chi, để khi mình xả bảo báo toàn A Di Đà Phật xin Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc, đủ rồi. Càng ngắn càng tốt. Cho ngân nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Diệt Cứu Phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu gì, nó nhiều quá rồi. Tới đọc cái câu thứ nhất quên mất câu thứ hai rồi, mệt quá chịu không nổi. Nhớ cho kỹ, nó có cái nguyên tắc của nó. Hãy giữ nguyên cách trang trí sẵn có mới tốt, về người bệnh đã quen thuộc rồi. Đúng không như vậy? Có nhiều người ta nói, hồi giờ mẹ tôi đã quen cái cách này rồi. Chỗ này là cái hình của ba tôi, những kia là hình của con cái đang trong cái ngày sinh nhật của mẹ tôi. Rồi cái chỗ kia, cứ đây là cái chỗ cái tivi mà mẹ tôi đang nhìn, cũng để nguyên như vậy. Tại vì quen rồi, bây giờ thay đổi thì mẹ tôi sẽ có thể là không có vừa ấy. Nếu không vừa ấy thì tự ngài chấp mà mất phần vãng sanh. Chứ không thể để những tâm hình đó được. Đây là cái hình của ông cố con chết mà trong trường thợ là mẹ con là thường lúc nào cũng lạy ông cố con, xin cố con về phù hộ, cho nên để cái hình ông cố gia tiên gì đây là mẹ con sẽ vui lắm. Mẹ con vui đi theo ông cố để theo tổ tiên, sao tổ tiên cho ông thế nào đi về Tây Phương Cực Lạc được. Và người biết khổ niệm vãng sanh nhất định ngày dỗ tiên ông cố ông tổ gì đó không được chắp tay, hôm nay là ngày kỷ ông cố, xin ông cố linh thiêng về đây gia trì cho con, tiếp dẫn con, cứu quốc con, hộ trì cho con. Chư vị mà nguyện như vậy không thể thoát được bàn tay của oán thần trái chủ đấy. Nói thiệt cho chư vị, bây giờ mình biết rồi, không được nguyện như vậy nữa. Biết ai ở đây có nguyện như vậy không? Tính như ông trước khi mà biết tôi cũng nguyện như vậy. Cứ ngày dỗ là cha mình dạy như mình mà như vậy, mà mẹ mình con tới con lại cố đi, con ông cố ông phù hộ cho. Thiệt đấy mà, chính cha tôi thường hay nói cho con lại đi, con lại con đồ cầu cho ông cố gì ông giúp cho con học hành giỏi. Thì sao đấy? Thì mình quen đi. Tự mình đi vào con đường hiểm nạn. Tại vì ông cố của mình thực sự ông có trở về thì ông cũng là một cái người ở trong một cảnh giới lang thang nào đó, bị nạn để mình giật cứu mình cho có ai đâu. Cứu mình giật chỗ đó chứ có gì đâu. Cho nên thành ra trong mấy ngày trước có nhiều người nói là thay vì mà thay đổi cái bàn thờ cho nên động tới gì đó, động tới tổ tiên, cho nên tổ tiên vừa phạt. Tôi nói chết rồi, chứ vị tu học Phật mà cứ nghe lời những người đó là chứ vị chết luôn. Tổ tiên đâu còn nữa. Tổ tiên ra 49 ngày đã đầu thai chuyển thế rồi. Nếu mà tổ tiên mình còn kẹt còn về là tổ tiên còn nằm ở trong thân trung ấm, gọi là người ta gọi là ma là quỷ, đã bị kẹt trong đó rồi mà kêu tổ tiên về, mà tổ tiên mà theo tổ tiên thì chỉ bị chết rồi. Bị những cái người mà không hiếu đạo người ta dọa cho mình tới mất hết mấy chục triệu mà còn mình không hay. Thôi để mấy chục triệu đó đi ra phóng sanh đi, làm phước đi, hồi hướng công đức cho tổ tiên mình, khuyên tổ tiên mình niệm Phật đi. Cho nên phải hiểu cho rõ, chứ không thì bị gạt dữ lắm chứ vị ơi, gạt chết luôn đấy. Thấy mà tại vì một người nào nói như vậy mà sợ quá, sợ chừng sợ đến cứ tắt điện mất đạo đến nỗi mà cứ tưởng là người nào nhập mình, mà thực ra mình tự mình nhập mình, con ma của mình nó nhập vào cái tâm của mình làm cho mình điên đảo đảo luôn, đúng không chư vị? Mình nhiều quá phải hiểu. Phòng cần gọn gàng sạch sẽ, nếu có điều kiện thì phòng nên rộng rãi đủ để lễ Phật sắp xếp ghế ngồi tiền cho việc chăm sóc, đúng không? Đừng có bắt mẹ mình chung trong cái phòng tí teo teo rồi bắt người ta đứng ngồi ngắm ngắm ngó cái đầu vô trong cái phòng nhiều hồi niệm cho chung vô không được. Có nhiều người vậy đấy, thực sự đấy, tôi nói thật, tôi không nói giỡn đâu. Ở cái phòng ngoài rộng rãi vô cùng mà không chịu để cái người mà sắp chết ở trong phòng chí tèo rồi mà muốn hộ niệm thì người phải dựa cửa đút đầu vô. Tại sao cái phòng khách rộng rãi mình có thể mà đem ra, ở nhất ở Việt Nam đâu có đâu, đem ra cái phòng rộng rãi sáng sủa để nó có cái quang minh, để có cái thanh khí, để có thoáng khí, và người hộ niệm được. Ở trong phòng chật hẹp quá làm sao mà hộ niệm được. Cần thoáng mát để có đủ không khí trong lành cho cả người bệnh và người hộ niệm, đúng không? Phải còn như vậy. Còn rộng rãi vì thường xuyên phải đón tiếp khách khứa đến thăm viếng, đúng không? Cũng là rộng rãi đó, mà ý niệm khác nhau, nó khác nhau đấy. Cứ nhất là những người mà coi như là quen biết rộng rãi đó, rồi khách khứa nhiều đó, quen thân lớn đó, người này tới thăm, người kia tới thăm, người đời nó trời ơi, ông này quý hóa quá, người toàn là khách quý không thôi, ông lớn tới thăm thôi, tưởng vậy là tốt, nhưng mà coi chừng sai với nguyên tắc hộ niệm. Cho nên xin chư vị có cái trong cái quy định của ban hộ niệm về cái gia đình là nên kiêng cử việc trực tiếp thăm hỏi người bệnh, đừng để bạn bè thân hữu khách khứa tới trực tiếp thăm hỏi người bệnh. Chúng ta phải dặn dò cho kỹ. Hỏi tại sao như vậy? Tại vì những người đó nhất định sẽ nói sai nguyên tắc hộ niệm, nói ngược với nguyên tắc hộ niệm, nói làm cho người bệnh không còn con đường vững tâm vững chí để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì nó ngược với cái phương pháp hộ niệm. Tôi làm việc không được, tôi thẳng thắn chấp nhận được thì tôi hộ niệm, không chấp nhận được thì tôi xin, có thể là vì thương bà cụ, thương cụ tôi để cái tên trên cái niệm Phật đường chúng tôi hồi hướng công đức cho biểu tôi hộ niệm. Như vậy hộ niệm không được, mình giao hẹn trước đàng hoàng. Nếu hồi đó sao nụ cái gì đó là cái giao hẹn có quy định như vậy, chấp nhận thì tôi hộ niệm, không chấp nhận thì thôi, thì mình khỏi bị không phạm luật phạm đồ hết. Tại tất cả đều có sự đồng ý với nhau, ký hợp đồng với nhau mà, đúng không? Như vậy mình ký hợp đồng thì hợp đồng nó có sẵn như vậy. Ở Việt Nam có nhiều người khi mà chư vị biết đồng ý trần ký tên vào, bắt họ bắt ký tên vào để gì? Sau này mà nếu mà cái gia đình mà làm sai anh ấy, tại sao anh ký tên này, anh ký tên đồng ý này, anh đồng ý thì anh phải chấp nhận, không đồng ý thì tôi rút lui chứ, đúng không? Thì thôi người ta chịu thua, còn không thì cứ ta kiện tụng hoài mệt quá này. Hôm trước mà nói rồi, một người tin Phật thì có 100 người không tin. 100 người không tin rồi, bên cạnh có 1.000 người chống đối đấy, đúng không? Tại vì là chúng sanh mà, làm sao đây? Chúng ta làm sao mà địch lại được với 1.000 người, đúng không? Có phải đúng không như vậy? Khó lắm đấy chứ con bây giờ. Mình có ăn tiền ăn bạc gì đâu, mình có vì danh lợi gì đâu, mình chỉ cứu người. Mà cứu người trọng bệnh pháp Phật, nó khác với cứu người bằng cái pháp thế gian chứ. Người ta cứ đem cái chuyện thế gian ra mà nói pháp Phật thì thôi chịu thua. Cái đó là cái duyên của họ, cho bề biết làm sao. Cho nên rộng rãi để cứ để mà tiếp khách không đúng với pháp hộ niệm. Còn có tivi để trước mặt để bệnh nhân nghe pháp hoặc giải trí, đúng không? Không đúng. Bái đi, khi mở ra ngoài giang là nghe pháp mà có một buổi mà coi phim chưởng 80 buổi thì chết luôn, chết luôn. Cho nên đừng gân giang mà coi như là lợi dụng cái đó để tôi nghe pháp chứ không có. Lúc đó còn nghe pháp gì nữa, đã lúc còn chết rồi mà còn nghe pháp gì nữa. Nghe A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật cũng niệm, còn nghe pháp gì nữa. Có pháp nào hay hơn bằng pháp A Di Đà Phật cầu vãng sanh đâu? Mình đi thắng chứ còn đi quẹo vòng vòng chi nữa, không tốt. Đừng có tìm nguyên nhân mà. Cho nên có ông lần ở bên Brisbane, cái bà kia, gia đình bà kia nhờ mình tới hộ niệm ngon lắm. Có một bữa nọ tôi thấy bà cụ này không có cái máy bấm, thì bà nếu muốn máy bấm tôi đem máy bấm tới. Ai gì mình đem cái bà cụ sắp chết rồi đem máy bấm tới, cả con lẫn cha lẫn mà nó đem đang ngồi coi phim đại hàng. Tôi lặng lẽ tôi không nói gì hết trơn, tôi đưa máy bấm cho cụ tôi về. Cái ngày hôm thứ bảy, ngày đó là ngày cái hộ niệm, tôi nói thẳng liền, tôi nói bác mà muốn vãng sanh mà bác cứ ngồi bác coi phim đại hàng thì thôi tôi xin rút lui, tôi không nói nữa. Tại hồi giờ bác chưa có niệm Phật tí nào, tôi nghe niệm Phật hay vậy. Chưa tôi tới, tôi cũng tới niệm Phật cho bác. Tôi không sợ những chuyện mà khi trước đây bác niệm ít niệm nhiều, tôi ít tôi nhiều tôi không biết. Mà bắt đầu tới đây bác phải tin tưởng chứ. Bác phải lo, bác tranh thủ bác niệm Phật chứ. Bác sĩ nuôi làm chờ từ ngày đó chết rồi mà còn mình tính lúc nào coi phim lúc đó thì làm sao còn giờ đâu nữa niệm Phật. Tôi nói thôi, nếu mà chưa vị mà không muốn hộ niệm thì tôi rút lui. Chứ còn làm như vậy tôi không chấp nhận. Mình phải nói thẳng chứ, mít lần trước được lần sau, đúng không chứ vậy? Mới cứu được người ta chứ. Có thể thiết lập một bàn thờ đơn giản nhưng không phải là điều bắt buộc. Ở Việt Nam có nhiều cái người cứ nói quyết là phải lập bàn thờ thiết đăng nghiêm, thiết là lộng lễ lên mới hộ niệm được. Tôi nói không cần chuyện đó. Nhiều khi không có bàn thờ nào hết, chỉ cần một tấm hình Phật là đủ. Còn nhiều người mà muốn trang nghiêm, có một là chút chút để một cái hình Phật lên, cái hình Phật giống như vậy cũng tốt. Sao hết, một ly nhang là đủ rồi, một ly nước là đủ rồi, cũng cần gì vậy phải thêm trang trí rồi nó rùm rà ra. Tại vì nó căng thẳng người bệnh ấy, tôi ở ngồi nằm trước bàn thờ như vậy, có nhiều lúc tôi tiếu tôi tiện tôi làm như vậy tôi khó chịu quá. Chính cái khó chịu này làm cho họ mất vãng sanh. Còn không có thì tự nhiên người ta không thấy có cái sự khổ sở này. Hiểu không chứ vậy? Thực sự nó có cái nguyên tắc không? Hộ niệm là hướng dẫn, là khai thị, là giúp đỡ, là tâm sự, là cầm tay cầm chân người ta, khuyên giải người ta, chứ không phải là một lễ đàn. Không phải là một pháp hội, không phải là một lễ đàn, không phải là buổi cộng tu. Cho nên cái bàn thờ nó không cần thiết. Ở Việt Nam cũng có nhiều người lập bàn thờ dữ lắm. Tôi nói tốt không có gì sai cả, nhưng mà phải động viên tinh thần trước, coi cái đó thì không. Có thể mình lập một bàn thờ bên cạnh để cho người ta tới, người ta lạy Phật, đồng tu tới lạy Phật được tốt. Còn lập bàn thờ bên cạnh người bệnh không phải là điều tốt. Tại nó có nguyên tắc của nó, có nguyên nhân của nó. Cho nên chư tổ mới nói là một hình Phật treo trước mặt người bệnh, chỗ nào người ta thấy rõ nhất là điều cần thiết, chứ không phải còn cái bàn thờ. Không phải. Cho nên chúng ta phải nắm cho vững, đừng có nên sơ ý mà cứ nghĩ sao làm vậy rồi nó nhiều khi nó có cái sự sơ suất đó mà mình không hay. Tại sao không nên treo hình Phật Bồ Tát khác trong phòng hộ niệm vậy? Cái vấn đề thứ 14. A. Vì ban hộ niệm có tâm phân biệt chấp trước mà ngăn cấm, chứ thực ra không có điều quy định này. Đúng hay sai? Đúng hay sai? Có nhiều người nói tại sao cái hình đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật là bổn sư của ta mà sao không treo ngài lên? Tại sao không treo Phổ Hiền Bồ Tát này, Địa Tạng Vương Bồ Tát này, Quán Thế Bồ Tát, treo đủ thứ Bồ Tát để cho Bồ Tát gia trì? Người ta không hiểu cái quy luật hộ niệm. là giúp cho người bệnh nhiếp tâm niệm câu A Di Đà Phật, theo A Di Đà Phật đi về Tây Phương. Lúc đó người ta mới đã thấy một cái văn thù sư lợi, người ta cầu văn thù sư lợi tới. Rồi lúc đó mới ra cái thấy ngài Địa Tạng, cầu ngài Địa Tạng tới. Lúc đó thấy một cái vị sư, một vị sư nói vị sư là bổn sư của tôi, là người thọ tâm của tôi, là người truyền giáo của tôi, cầu cho ngài tới tiếp dẫn. Thua luôn, thua luôn. Tâm không tịnh, không định, không đi, không có đường. Có kinh Phật nào nói là cái vị mà truyền thọ tâm vui cho mình, tới tiếp dẫn cho mình, có kinh nào nói đâu. Có kinh nào nói là khi mà muốn đi về Tây Phương thì phải chờ Đức gì đó, Di Lặc Tôn Phật tới đưa mình đi đâu. Có kinh nào nói là khi mình theo tất cả những Bồ Tát nào tới đều có thể tưởng đưa mình đi về Tây Phương Cực Lạc hết đâu. Không có nói, mà chỉ có A-di-đà Phật cùng chư thánh chúng trên cõi Tây Phương hiện ra trước mặt người đó, tiếp dẫn người đó về Tây Phương Cực Lạc. Rõ ràng như vậy, muốn chư vị mà thánh chúng trên cõi Tây Phương đều phải coi như tùng theo A Di Đà Phật, đúng không chư vị? Đó là nguyên tắc rõ rệt, kinh dạy rõ rệt, phải theo đúng, phải đi theo A Di Đà Phật để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhớ cho kỹ, không thể sơ suất. Vì có nhiều hình tượng khác nhau dễ làm cho người bệnh phân tâm, mất chánh niệm, không nhiếp tâm vào câu Phật hiệu A Di Đà được, đúng không? Đúng. Người ta nhìn ngài Văn Thù Sư Lợi Nam Mô gì đó, Pháp Vương Tử gì đó, ngày này tụng cái thấy ngài Quán Tâm Nam Mô, Quán Tâm Bồ Tát, Quán Tâm Bồ Tát để lại cái chú Đại Bi. Nên khi mình đọc cái chú Đại Bi cầu cho ngài giải nạn, lại trật rồi. Rồi thấy cái ngài Phổ Hiền Nam Mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát chấp đỡ cho con, lại sai nữa rồi. Một câu A Di Đà Phật, 10 điểm 1 điểm là điểm A Di Đà Phật, người đó không niệm. Rồi cái gặp một vị hòa thượng Nam Mô Bạch Hòa Thượng đã cứu con, là thua rồi. Mà chứ nó giá luôn cả hạnh Phật, giá luôn cả Bồ Tát tới cứu mình nữa, chứ đừng nói chi một vị sư. Tại vì chúng ta đi sai, chúng ta không có vững, cho nên là dễ bị nạn lạ như vậy. Mong chư vị chú ý cho con phải chúng ta phân biệt. Tại sao chúng ta không để Phật Đức Phật Thích Ca Mâu Ni? Tại vì ngài dạy cho chúng ta như vậy mà. Niệm A Di Đà Phật, theo A Di Đà Phật về Tây Phương Cực Lạc. Mình nghe lời Phật dạy, Phật dạy vậy mình làm vậy mà. Mình y giáo phụng hành của ngài mà. Đúng không chư vị? Chứ mà thực ra cái hình đó đâu phải hình Đức Bổn Sư đâu. Hình của ông họa sĩ vẽ, người ta nghĩ Đức Bổn Sư như vậy, người ta vẽ như vậy. Chứ bây giờ mình đi khắp nơi cứ Đức Bổn Sư nào cũng có ông ốm, cái ông có phần ốm, có hình mập, có hình dài, có hình đủ thứ hết trơn vậy. Đúng không? Nhất là những người mà tà cái tượng mà Đức Phật nhập Việt Nam á. Có nhiều nơi ta là ta tạc cái chân dài dài chút, người tạc chân luôn đúng rồi. Phật đâu có chân luôn đúng vậy? Đó là cái người tạc, ta tạc ra như vậy chứ, đúng không? Thì chư vị mà ông thân trái chú, người ta cũng vẽ ra tượng tương đó chân chân trắng đắng màu vàng phấp phới như vậy, cái mình em chấp mình theo mất. Là tại vì mình không đúng vững, không nắm vững cái nguyên tắc đó. Phật dạy mình theo A Di Đà Phật, mình cứ theo A Di Đà Phật đi. Khi mà về trên Tây Phương Cực Lạc rồi mình mới thấy chư Phật mười phương cộng đồng một pháp thân. Cộng đồng một pháp thân thì pháp thân các ngài ở trong cái giới của pháp thân. Pháp thân ở cõi Tây Phương là đâu? Thường Tịch Quang Tịnh Độ. Cho nên về một cõi Tây Phương là về tất cả mười phương chư Phật pháp giới. Chúng ta đều thấy chư Phật pháp giới trên cõi Tây Phương hết. Đơn giản như vậy mà người ta không hiểu ra. Người ta nói giả là mình khinh thường Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà chẳng lẽ ngài nói là biểu mình niệm A Di Đà Phật là ngài khinh thường ngài sao? Ngài khinh thường là Dược Sư Lưu Ly Quang Phật sao? Ngài khinh thường cái một vị Phật khác đâu? Đâu có như vậy. Mười phương chư Phật đồng thanh hộ niệm để giúp đỡ chúng sinh trở về Tây Phương Cực Lạc. Câu này nói rõ ràng trong kinh A Di Đà. Tại sao chúng ta không hiểu? Tại sao không nên treo hình Phật Bồ Tát khác nhau trong phòng hộ niệm? vì tránh cho người bệnh khỏi bị những cạm bẫy tế vị của oan thần trai chủ giả dạng tra hình. Đúng không chưa vậy? Đúng, vẫn nguyên tắc như vậy. Thì cái pháp bộ niệm dạy cho ta một hình A Di Đà Phật thống nhất mà treo. Chúng ta cứ làm như vậy, ai chấp nhận được thì ta hồi niệm, không chấp nhận được thì ta quyết lòng. Phải từ chối thôi, chứ không biết làm sao. Phải vững, mình phải có cái lý. Cho nên ban các bạn hồi niệm phải có sách này để gì? Vững lý, để mà làm cho người ta thông hiếu cái chỗ này, để trợ duyên cho thuận lợi cho người ta vãng sanh. Cho nếu chúng ta yêu lý người ta, ta bắt bẻ mình cứng mồm cứng miệng thôi chịu thua. Nhất là những vị mà có uy tín, người ta tới người ta biết đạo nhiều quá, người ta nói cái mình không biết, không biết làm sao mình đỡ được hết trơn. Mình phải có cái lý của mình, chấp nhận được thì tốt, không chấp nhận được thì thôi, cái đấy tùy duyên của họ, mình không có cưỡng cầu được. Không treo hình Phật khác, chỉ dùng hình A Di Đà Phật, có bị tội phân biệt hay không? Đó, rõ ràng thì như vậy. Chứ vậy mà muốn giải thích họ thì cứ cầm cái sách này đọc lên là người ta biết hết à. Rõ ràng mà, vì ông chú tâm là làm cho rõ ràng từng bước, chứ khỏi cần suy nghĩ làm chi cho nên nó cực. Rõ ràng có phân biệt hay không, đối với vị có hay không? Không phải phân biệt mà làm đúng theo lời dạy của Phật trong kinh. Kinh nào? Kinh A Di Đà. Người nào niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, nhất lòng niệm Phật từ một ngày đến bảy ngày, thì khi lâm chung A Di Đà Phật và chư thánh chúng hiện ra trước mặt người đó, người đó thấy chứ mình không thấy. Bây giờ làm sao mình thấy thánh chúng nhiều quá? Tại sao mình không đưa ra? Tại vì thánh chúng nhiều quá cũng có thể. Chỉ có những người nào phước đức lớn lắm, tu hành cao độ, có duyên nhiều với vị thánh chúng, đã từng đưa nhiều người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi, thì thánh chúng mới tới. Còn không thì A Di Đà Phật khó thân tới. Cho nên thánh chúng nhiều hay ít là do cái phước báu của họ. Trong quá trình tu hành từ đời này đời kiếp, người ta đưa nhiều vị lên đó, tức là những người đó là những người mà coi như được những người này, những cái vị này đưa lên đó, người ta nhớ ơn lúc đó người ta tới. Đúng không chứ vậy? Chứ còn nếu mà thánh chúng, cả thánh chúng mà tới thì không cách nào mà mình có thể đếm được. Làm sao cái không gian này mà chứa cho được đây? Chỉ có những có duyên người ta tới. Thì những người nào có ít duyên thì ít thánh chúng tới. Nhưng mà A Di Đà Phật, nếu mà ngon nữa thì có Quan Âm Thế Chí theo A Di Đà Phật tới tiếp cho mình tốt. Còn không thánh chúng nữa, nhiều ít tùy. Như vậy cái tùy đó, mình giờ mình cứ vững để một tâm mình A Di Đà Phật tượng trưng cho đại thánh chúng rồi, tốt vô cùng. Nhớ chữ kỹ. Đây là pháp nhất tâm giúp người bệnh một lòng niệm thánh hiệu A Di Đà để vãng sanh tịnh độ. Đúng không chư vị? Pháp niệm Phật là pháp nhất tâm. Nhất thì cái gì cũng nhất cả. Ngài Thiên Như nói thờ thì thờ A Di Đà Phật, niệm thì niệm A Di Đà Phật, nhìn thì nhìn A Di Đà Phật, theo thì theo A Di Đà Phật. Cái gì cũng A Di Đà Phật, lấy một Phật mà đại diện cho mười phương chư Phật. Ngài nói rõ ràng. Như vậy cái gì cũng là A Di Đà Phật hết. Tại vì thực ra A Di Đà Phật là pháp giới tạng thân, Ngài đại diện cho mười phương ba đời chư Phật. Danh hiệu A Di Đà là danh hiệu chung của ba đời mười phương chư Phật, chứ không phải A Di Đà Phật là cái vị này, không phải. Chúng ta hiểu được như vậy thì cứ một vị này mà chúng ta nhiếp tâm vào không bao giờ sai. Có nhiều người nói là phải niệm cho tất cả chư Phật mười phương trên thế giới. Thôi Ngài niệm được bao nhiêu? 10.000. 10.000 chứ người nghe cái Phật 1.000, 10.000 lấy 1.6 niệm tới. Đúng như vậy thì mình mới có cái lý do vậy. Nói là mình, nhất là Lương Hoàng Sám đó, một vạn vị Phật tới 10.000, chứ sao cái Phật 1.000 lấy 1 không niệm tới. Nói tôi niệm 15.000 đủ chưa? Đủ. Đủ cho 15.000 chứ tại sao cái vị 15.000 lấy 1 không niệm tới? Vô lượng vô biên công đức Phật trên 10 phương pháp giới, làm sao mà niệm cho hết đây? Thì bây giờ làm sao mà niệm hết? Niệm A Di Đà Phật là niệm toàn thể ba đời mười phương chư Phật thế giới, tại vì pháp giới tạng thân A Di Đà Phật mà. A Di Đà Phật là vô lượng giác, Phật nào cũng vô lượng giác cả, chứ không phải là chỉ vị pháp pháp tạng tỳ kheo là mới thành A Di Đà Phật, không phải. Ngài đại diện cho 10 phương chư Phật, cho nên 10 phương chư Phật đều hộ niệm vào đó. Sở dĩ ta niệm 10 phương chư Phật, cho nên khi về Tây Phương ta được quyền viếng thăm 10 phương chư Phật thế giới. Đúng không chư vị? Rồi khi ta về trên đó rồi, tới một quốc độ nào, quốc cái quốc độ đó nghèo quá đi, bây giờ chúng ta tới tiếp độ, ta nói là Phú Vương Phật, ta nói ta đặt cái tên là Phú Vương Phật là tại vì cái Phú Vương đó nó đối trị với nghèo nàn. Ta nghe thì Phú Vương tự nhiên hoan hỷ, ta thích thú. Như vậy là ta thành cái tên Phú Vương Phật là do cái chỗ đó mà nó thành ra như vậy, chứ thật ra ta là A Di Đà Phật. Chứ vị có hiểu không? Nó là như vậy thôi. Có biết không chứ vị? Tên Phật đã là Phật Bồ Tát thì không còn danh, không còn tánh, không còn nhân, không ngã, không còn ngã nữa đâu. Mà tùy theo cái duyên của chúng sanh mà ứng ra có tên tướng của các ngài, để cho chúng sanh biết chỗ nương dựa, biết chỗ niệm. Thế đã là Phật rồi thì còn gì mà phân biệt tên này tên nọ nữa. Chứ vị có thông hiểu chỗ này không? Phải hiểu cho thấu được cái chỗ này rồi chúng ta mới thấy niệm A Di Đà Phật là niệm tất cả 10 phương chư Phật. Pháp giới là như vậy. Chứ không phải là nói chúng ta niệm, tại sao chúng ta niệm A Di Đà Phật chúng ta bỏ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật? Những người nói như vậy là tại vì người ta không hiểu thấu đạo lý này. Tại sao A Di Đà Phật lại khuyến tấn chúng ta niệm A Di? Tại sao bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật để khuyến tấn chúng ta niệm A Di Đà Phật? Trong kinh Phạm Võng Phật nói là trước khi Phật xuống cõi Ta Bà này thành thị hiện thành Phật, ngài xuống đây tới 8.000 lần rồi. Ngài tham quan cái thế giới này 8.000 lần rồi. Rồi ngài mới thành Phật. Ngài thành Phật rồi thì những cái vị mà đứng bên cạnh ngài là ngài Phổ Hiền và ngài Văn Thù. Ngài Văn Thù Phổ Hiền đều quy tụ cái chúng sanh trên cõi Hồ Nghiêm trở về Tây Phương Cực Lạc hết. Phải hiểu tại sao nó như vậy. Mà chúng ta cứ nói phân biệt này phân biệt nọ làm cho chúng sanh hoang mang. Không có cái phân biệt. Chúng ta làm đúng lời Phật dạy. Không có phân biệt. Nói tới đây thì khi thầy mấy thầy bệnh thì hình như hết giờ rồi. Hết giờ rồi thì chúng ta hẹn lại chứ vị là chiều nay. Chiều nay chúng ta sẽ làm tiếp. Hy vọng chiều nay sẽ giải quyết cho hết cái chương này. Mà không hết thì không sao. Chúng ta cứ đi tới. Tất cả các chương đều nó bao gồm với nhau hết trơn. Chứ vì mà hiểu thấu một chương tự nhiên là hiểu thấu tất cả các chương khác. Đúng không các bác? Dạ, nó có đúng không? Hiểu được một điều hiểu thấu tất cả những điều, tại vì nó quy tụ lại để chúng ta đi về Tây Phương mà thôi. Nếu mà chư vị vãng sanh về Tây Phương là tu tất cả thì nhiều khi không cần cô cái này, chúng ta cũng biết niệm Phật vãng sanh Tây Phương tất cả đều nói ra một câu đó thôi, mà nó mới ra như vậy chứ không có gì cả. Cho nên một là tất cả là một, không cần nghe nhiều, không cần hiểu nhiều, hiểu chỗ nào cho sâu là tất cả là chúng. Là chỉ việc biết hết, không cần gì phải nhiều ha. Thôi như vậy chúng ta sẽ gặp lại chiều nay lúc 2 giờ. À, gì vậy? Lắng nghe thanh âm vi diệu. Nam mô Bồ Tát Phật Đà.